ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian đạo Phật, ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý Phật tử mới, sáng hôm nay 4 tháng 3 năm 2016, 13 vị thiện nam và thiện nữ trong đoàn hành hương 67 vị có đủ duyên lành chánh thức làm đệ tử của Đức Phật, đệ tử của chân lý Phật và đệ tử của tăng đoàn Phật dưới cội Bồ Đề Thiên, nơi mà hơn 2600 năm về trước Sa Môn Tất Đạt Đa sau 49 ngày thiền định đã chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca, bậc tuệ giác viên mãn đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Mỗi năm dù bận rộn với rất nhiều các Phật sự của chùa Giác Ngộ, của giáo hội Phật giáo ở trong nước và nước ngoài, chúng tôi đều cố gắng thu xếp để có được hai chuyến hành hương mà về bản chất đó, như là hai khóa tu trên các dấu tích Phật mà 26 thế kỷ trước đó, Phật Thích Ca đã từng trải qua. 13 ngày hành hương của đoàn chúng ta thực chất là một cái khóa tu gồm 13 ngày. Chúng ta có cơ hội đi kinh hành tại các Phật tích, đảnh lễ Phật tại những dấu tích thiêng liêng của Phật giáo ở Ấn Độ và Nepal, nghe thuyết minh về những giá trị tâm linh cao quý gắn liền với các Phật tích này, được trao đổi Phật pháp để có thể mở mang được tầm nhìn về chân lý Phật, minh triết Phật, và được chia sẻ những cách ứng dụng Phật giáo vào trong đời sống thực tiễn. Phần lớn các thành viên trong đoàn đã ăn chay trong suốt những ngày đi hành hương, và rất nhiều Phật tử nam đã phải rất cố gắng vì mười mấy ngày đó nỗ lực hết mình. Có người ngưng hút thuốc, có người ngưng những cái thói quen mà thường nhật tại Việt Nam á, thường làm. Chúng ta cũng đồng thời có hai cơ hội. Thứ nhất á, là cúng dường cho tăng đoàn khoảng gần 150 vị trên tổng số 200 mấy chục vị tăng và ni đang du học các chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ tại các trường đại học trên toàn nước Ấn Độ. Theo niềm tin của chúng tôi đó, thì các vị này vài ba năm ngắn sắp tới, nhiều nhất là 7 năm, sẽ trở thành những bóng bồ đề chia sẻ tuệ giác Phật cho những người Phật tử hữu duyên. Phật giáo Việt Nam chúng ta trải qua 20 thế kỷ ảnh hưởng quá nhiều vào các pháp môn được Phật giáo Trung Quốc khai sáng, cho nên ít khi nhấn mạnh về việc học Phật đến nơi đến chốn, chỉ chú trọng về việc tu Phật mà phần lớn là thiên về con đường tín ngưỡng vốn không phải là cốt lõi của đạo Phật. Minh triết Phật chính là cốt lõi đạo Phật, và minh triết đó khác với các nguồn tri thức thế gian ở chỗ đó. Minh triết này đó giúp chúng ta thanh tịnh thân tâm, theo đó đó chúng ta đủ sức với chiếc chìa khóa trí tuệ mở được tất cả các cánh cửa an vui hạnh phúc và khép lại, kết thúc được những nỗi khổ và niềm đau mà trong quá trình sống với tư cách là một con người chúng ta bị vướng kẹt ở chỗ này hay là vấp ngã ở chỗ khác. 23 năm trước, chúng tôi cũng may mắn trong số 25 tăng ni đầu tiên sau năm 1975 được sang đất Phật để tu học, cảm nhận được những cái khó khăn mà tự thân mình đã từng là một du học sinh gặp phải ở trên đất Phật. Cho nên mỗi khi dẫn đoàn hành hương đến chiêm bái các Phật tích tại đây đó, chúng tôi đều tha thiết kêu gọi Chư Tôn Đức Tăng Ni và các Phật tử chia cắt một phần chi tiêu, hoặc là cái tiền mà mình dự kiến để mua quà trở thành tặng phẩm, dâng cúng một phần nhỏ tịnh tài cho sự tu học của các Tăng Ni tại đây. Chi phí cho mỗi một tháng sinh hoạt tối thiểu để có thể tồn tại được tại Ấn Độ là 200 đô ở những cái tỉnh lẻ, còn ở trung tâm thủ đô của đất nước đó, thì trung bình phải là 300 Mỹ Kim. Và rất may mắn, các quý Phật tử trong đoàn chúng ta đợt này, mặc dầu chỉ có 67 người, đã phát tâm cúng dường được 150 Tăng Ni ở tại Bồ Đề Đậu Tràng và tại Đề Ly vào ngày 3 tháng 3 và ngày 8 tháng 3 năm 2016. Có vị thì được 100 Mỹ Kim, có vị được 150 Mỹ Kim. Và đó là những cái hạt giống tịnh tài rất quan trọng. Sự đầu tư của chúng ta đó vào việc đào tạo tăng tài gián tiếp này đó là rất nhỏ so với cái nhu cầu và khó khăn của Tăng Ni ở đây là rất lớn. Nhưng thành quả mà các vị Tăng Ni này đạt được đó không chỉ là trở thành nhân tài của Phật giáo, mà còn góp phần phụng sự nhân sinh, trong đó đó có các thế hệ con cháu của chúng ta. Và về phương diện này thì chúng tôi chân thành tán dương các quý Phật tử đã phát tâm Bồ Đề cho cái chương trình ủng hộ tăng tài. Xin quý vị dâng cao tràng vỗ tay. Ngoài ra đó thì các quý vị cũng đã phát tâm mở lòng từ bi khi thông cảm được những nỗi khổ niềm đau của rất nhiều những dân nghèo tại Ấn Độ, mà theo thống kê chính thức của chính quyền nước này đó, tối thiểu 30% trên tổng số 1,270,000 người Ấn Độ thuộc về hộ nghèo. Và hộ nghèo tại đây được định nghĩa là gì? Mỗi một cá nhân trên một tháng không thể tìm ra được khoảng 100.000 đồng Việt Nam, tức là rất là thấp. Vậy đó đó, cái cuộc sống của họ đó lệ thuộc vào rất nhiều tình thương của các du khách hành hương đến từ khắp nơi của thế giới. Người phương Tây thì có thói quen sòng phẳng, do đó người ta ít khi nào mở tâm ra bố thí. Người châu Á cảm thông được cái bối cảnh xã hội khổ đau, và chính thể của phần lớn các nước châu Á do nghèo, do chính sách kém, ít có chế độ an sinh xã hội bài bản như các nước ở phương Tây, đặc biệt như Hoa Kỳ. Do đó đó, khi mà người dân bị khổ, cái khổ đó trở thành là gánh nặng, đồng thời là nỗi ám ảnh về phương diện tâm lý. Là lúc đó, họ phải mang cái khổ đó đến cả một kiếp người. Riêng tại Ấn Độ đó, do chủ nghĩa tập cấp, có hàng vạn các gia đình làm cái bang từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tức là khi sinh ra đó, cha mẹ ông bà của các cháu này đang là cái bang, các cháu đó tập diễn trong cái cộng nghiệp đó và sống bằng cái nghề cái bang. Sau đó lớn lên là tiếp tục truyền thừa cái hạnh nghiệp cái bang này. Vì cái chủ nghĩa phân biệt giai cấp mà theo Đức Phật đó, nó trở thành là ung nhọt của xã hội, nó làm chà đập nhân phẩm cao quý của con người, mà lấy ra con người xứng đáng được tôn trọng lẫn nhau. Do đó ngày hôm qua tại chùa Kỳ Lộng Vi Bồ Đề Đậu Tràng, đoàn chúng ta đã chứng kiến trên 500 người đại diện cho 500 hộ tiếp nhận những cái phần quà mà trị giá của nó tương đương 10 Mỹ Kim với niềm vui sướng lớn. Thơ mời được ni trưởng chức minh trụ trì của chùa đó gửi là 3 giờ, xin lỗi 4 giờ. Nhưng từ lúc 2 giờ rưỡi đó quần chúng đã lũ lượt đến chùa rồi. Và ngày hôm qua do vì chương trình chúng ta dày đặc, sau khi lên núi Khổ Hạnh thăm viếng làng Suyata và tắt đường, chúng ta đến chùa vào lúc 5 giờ chiều. Như vậy là những cư dân nghèo này người ta đã chờ chúng ta đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ ở dưới nắng. Nhưng mà khi vào đó, quý vị thấy họ cũng rất là hoan hỷ. Và mấy ngày hôm qua dọc theo các Phật tích, chúng ta thấy những người bất hạnh đang trông chờ vào những tình thương của đoàn du khách. Thì khi phát được vài ba người, các cháu nhỏ, các thanh niên, thậm chí những người già ngỡ rằng là sẽ không đến phận mình. Cho nên á, dầu chúng ta có nhờ người địa phương giải thích, yêu cầu ngồi lặng yên để tuần tự mọi người đều tiếp nhận được, cảnh tượng đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Đến 50 người là tình trạng bát nháo, nhóm hỗn loạn đó đã diễn ra rồi. Do đó cái bối cảnh xã hội này, phần về giai cấp dựa vào kinh Thánh Vệ Đà, theo chúng tôi là rất khó có thể bỏ được. Nền chân lý mới của Đức Phật được khám phá dưới cội Bồ Đề 26 thế kỷ trước đó đã trở thành viếng sáng chân lý của toàn Ấn Độ cho đến tối thiểu là thế kỷ thứ 12. Với tư cách là quốc giáo, Phật giáo đã xóa được gần hết cái nạn phân biệt giai cấp và phân biệt nam nữ. Nhưng chẳng may, thế kỷ thứ 12 Hồi giáo đã xâm lăng Ấn Độ, trở thành chủ nhân chính trị, cai trị một cách ác độc và khắc nghiệt trên mảnh đất thiêng liêng này. Và chùa Phật giáo, các di tích Phật giáo bị tàn phá, tăng ni bị giết chết, Phật tử bị cưỡng bức đổi đạo. Và từ thế kỷ thứ 12 cho đến thời khi Anh á, vào cai trị đất nước này, thì Phật giáo đã bị mất gốc hoàn toàn. Một trăm mấy chục năm Anh trị tại đây đó, thì chính quyền Anh đã truyền bá đạo Thiên Chúa giáo và Tin Lành. Và thêm gần 2 thế kỷ nữa, Phật giáo là tiếp tục bị ngủ quên. Cho đến hậu bán thế kỷ thứ 19, nhờ vào cái công phục hưng của tỳ kheo Dhammapala pháp lực, mà Phật giáo tại Ấn Độ này bắt đầu được thế giới biết đến. Và một trong những đóng góp to lớn cho sự phục hưng Phật giáo tại Ấn Độ này đó, đó là nhờ vào công nhà khảo cổ học Anh nổi tiếng thế giới Alexander Cunningham cũng như các đồng nghiệp của ông đã lần lượt phát hiện ra các Phật tích. Và điều đó nó gắn kết với các tác phẩm văn học Đại Đường Tây Bút Ký mà ngài Huyền Trang đầu thế kỷ thứ 7 Tây Lịch đã đi chiêm bái, mô tả lại một cách rất chi tiết các Phật tích. Nhờ đó đó đối chiếu lại mà các nhà khảo cổ học đã tìm ra được những vết chân hoằng hóa chân lý của Đức Phật ở miền Bắc đất nước Ấn Độ này. Do đó khóa tu mười mấy ngày đó sẽ làm cho chúng ta trải nghiệm đời sống tâm linh, mở mang kiến thức văn hóa Ấn Độ, hiểu biết thêm một cách sâu sắc hơn, hệ thống hơn về nền binh triết của đạo Phật. Và chúng tôi tin tưởng rằng cũng giống như các đoàn trước, rất nhiều người trong chúng ta, có thể nói là đại đa số, sẽ có một bước ngoặt mới trong đời, có những thay đổi rất tích cực. Có người về Việt Nam phát nguyện ăn chay trường luôn. Có người trước đây đó, mặc dù đã là Phật tử nhưng mà vẫn còn rượu thì đã kết thúc luôn. Có người là nói không với thuốc lá luôn. Tức là thay đổi những cái thói quen để trở nên thánh thiện hơn, có lợi ích cho bản thân và gia đình của mình hơn. Và có nhiều người đã trở thành cấp cô độc nam, cấp cô độc nữ, khi biết về những cái tấm gương cao quý của các vị cư sĩ điển mẫu và thầy Đức Phật nè, về ra còn có thể có hàng trăm bài học khác mà mỗi người á theo cái kinh nghiệm riêng, cách tiếp cận riêng, tiếp nhận được trong quá trình là tu học Phật suốt khóa tu mười mấy ngày tại Phật Tích Ấn Độ và Nepal. Và sau đây đó thì phần vấn đáp tự do sẽ dành cho các quý Phật tử có những thắc mắc, để cho mọi người cùng nghe được cái câu hỏi. Thì quý vị hoan hỷ giơ tay lên giùm thầy, có được bao nhiêu người tùy theo số lượng câu hỏi thì thầy sẽ trả lời hoặc ngắn hoặc là dài. Xin lặp lại, quý vị nào có thắc mắc là giơ tay lên giùm ạ. 1, 2, mới có 2 người thôi. Khi đặt câu hỏi thì quý vị hoan hỷ đứng bên cạnh của thầy Nhật Từ nha, rồi cầm micro để sát miệng của mình nói thật là lớn, vì xung quanh có các khóa lễ đang diễn ra để các thành viên cùng nghe. Mời Phật tử ngồi hàng đầu tiên này, sau đó là mời cô.
Thầy cho con xin hỏi các thầy giảng á, thì thái tử Đất Đạt Đa là thầy giảng lúc 35 tuổi, thì thầy cho con biết rằng là con có được nghe một số thầy giảng tức là Phật có 6 năm tuổi và 5 năm tầm đạo tức là 11 năm, như vậy thì
câu hỏi của Phật tử vừa nêu á liên hệ đến niên đại của Đức Phật. Đó là một cái câu hỏi mang tính lịch sử rất là phổ biến. Để hiểu được vấn đề này đó, chúng ta nên nắm rằng là Phật giáo có hai trường phái. Phật giáo Nguyên thủy phát triển ở các nước như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, còn gọi là Phật giáo Nam truyền. Và trường phái thứ hai là Phật giáo Đại thừa, phát triển ở các nước như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Theo Phật giáo Đại thừa đó, mà cụ thể là ảnh hưởng từ đạo Phật Trung Quốc, thì Đức Phật đó, đi xuất gia vào năm ngày vừa được 19 tuổi xuân và có con trai đầu lòng mới được có vài ngày tuổi. Sau đó Đức Phật đã trải qua 5 năm tầm đạo, tức là đi tìm kiếm chân lý ở các vị thầy. Sau đó Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh mà ngày hôm qua chúng ta đến thăm viếng. Rồi sau đó Đức Phật mới từ bỏ hết tất cả các phương pháp sai lầm này và đến ngồi ở dưới cội Bồ Đề Thiên ở sau lưng của chúng tôi trước mặt quý vị 49 ngày, trở thành bậc giác ngộ ở tuổi 30. Sau đó đó, Phật giáo Trung Quốc cho rằng là Đức Phật có 49 năm tuyên bố chân lý của Ngài, để lại đời này đó khoảng gần 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Chúng tôi tạm gọi cách vẽ niên đại của Đức Phật theo Phật giáo Trung Quốc là bonsai hóa niên đại của Phật, tức là cưỡng ép á, tức là tái dựng lại lịch sử thôi chứ không phản ánh đúng được các góc độ lịch sử mà Đức Phật đã từng trải qua trong cuộc đời của Ngài. Và theo học thuyết này đó, thực tế là Đức Phật chỉ sống có 79 tuổi thôi, mà người Trung Quốc có thói quen nó xem 10 tháng ở trong bụng mẹ là 1 tuổi, như vậy cộng lại là 80 tuổi. Đang khi người Ấn Độ có cách lịch tính khác với Trung Quốc và là gần giống với phương Tây. Và do đó đó, 80 tuổi của người Ấn Độ đúng là 80 tuổi sau khi được sinh ra. Các bằng chứng lịch sử được ghi nhận ở trong văn học Phật giáo, đồng thời được ghi nhận trong văn học Bà La Môn giáo và văn học Sa Môn giáo và đạo Kỳ Na. Ít nhất là ba nguồn văn học của ba tôn giáo tồn tại song song với nhau mô tả về niên đại của Đức Phật đó là giống nhau. Như vậy cái tính lịch sử về phương diện này là cao hơn cái cách mà Phật giáo Trung Quốc nêu ra. Tức là 29 năm đầu đó, Đức Phật yêu nước thương dân, Ngài không màng đến việc lập gia đình và hưởng thụ, bị ép lắm. Đầu năm 29 tuổi, Đức Phật mới lập gia đình với công chúa Yajurvala. Và 10 tháng sau đó thì Đức Phật có con trai đầu lòng là La Hầu La. Và nhân cái cơ hội này, Đức Phật nghĩ rằng là hoàng gia Sakya của Ngài đó đã có người kế thừa rồi, Ngài mới đủ cái động lực để từ bỏ cơ hội làm vua Cung Vàng Địa Ngọc, trở thành nhà tâm linh. Từ Ca Tỳ La Vệ đi đến Tỳ Xá Ly, nơi mà Đức Phật độ cho Ni Đoàn đó, vào thời Đức Phật á, đường bộ đó là 500 cây số. Ngày nay đó nó có đường tắt và đi bằng đường xe, chỉ có khoảng 370 cây số thôi. Và Đức Phật cao 1m9, ngày đi đó 1m đó, xin lỗi, một bước chân trung bình là 1m, thì 500 cây số đó nhiều nhất là 1-2 tháng là đã kết thúc rồi. Và tại Tỳ Xá Ly đó, Đức Phật chỉ có tầm sư học đạo với 2 vị thầy thôi, không có 3. Vị thứ nhất là Sa Môn Alara, và vị thứ hai là Sa Môn Uddaka. Và mỗi vị đó, theo kinh Trung Bộ và một số kinh điển Bali khác đó, Đức Phật đó, chỉ học có một vài ngày là đã chứng đắc được các quả vị ngang bằng với thầy của mình rồi. Chúng tôi cho trừ hao đi, nhiều nhất là Đức Phật dừng chân ở Tỳ Xá Ly là 2 tháng thôi. Đường đến Tỳ Xá Ly cho nhiều nhất là 2 tháng, cộng với 2 tháng tầm sư học đạo là có 4 tháng thôi. Sau đó Đức Phật đã rời Tỳ Xá Ly, từ đó con đường của Sa Môn giáo, tức là đạo vô thần, trở thành cùng thời với Đức Phật. Đức Phật hướng về Ma Kiệt Đà, nơi được xem là trung tâm văn hóa, tôn giáo, chính trị, giáo dục quan trọng nhất của Ấn Độ lúc đó. Đức Phật đã đến núi Khổ Hạnh, nơi ngày hôm qua chúng ta đến. Và tại đây đó, thực tế đó, Đức Phật tu tập khoảng 5 năm và 5 tháng thôi, tổng cộng lại là 6 năm. Cho nên á, cái giả thuyết của Trung Quốc cho rằng Đức Phật có 5 năm tầm sư là không đúng. Nếu quý vị hỏi các nhà sư Trung Quốc hay là văn học Trung Quốc là như vậy, ngoài 2 tháng đầu học đạo với 2 vị đạo sĩ Sa Môn, tức là Tôn Giáo Vô Thần, thì 4 năm và 8 tháng mấy còn lại ở đâu, Đức Phật làm gì, dữ liệu ra sao? Không có một cái nguồn văn học nào đề cập hết á. Người ta chỉ nói là 5 năm tâm đạo, do đó không chuẩn. Và theo nguồn gốc lịch sử thì 29 năm đi tu, 6 năm sau là Đức Phật giác ngộ dưới cội Bồ Đề, lúc đó Ngài được 35 tuổi. Và Ngài thuyết pháp giảng kinh là 45 năm, qua đời ở Kusinaga vào lúc Ngài 80 tuổi. Đó là lịch sử. Trung Quốc thích dùng cái con số biểu tượng 7 và nhân lên các số nhân 7, lần 7 là 49. Cho nên từ 45 năm giảng 30.000 bài kinh thì Trung Quốc nhân lên thành là 49 năm. Đó là lý do mà chúng tôi gọi là bonsai hóa niên đại của Đức Phật. Như vậy, cái khác nhau về niên đại lịch sử đó, nó không quan trọng lắm. Những điều quan trọng đó, hai trường phái Phật giáo thống nhất với nhau rằng Đức Phật đi xuất gia không phải vì chán đời, mà là vì Đức Phật cảm thông được nỗi khổ niềm đau của nhân sinh, mà suốt 29 năm ở trong vương cung Vàng Địa Ngọc á, Ngài không trực tiếp nhìn thấy được cái khổ đau đó. Sau lần dạo 4 cửa thành, Ngài bị sốc rằng đó, cái nền giáo dục trong hoàng gia, cái sự quản lý Ngài trong hoàng gia nó quá bưng bít đi đến độ đó, Ngài không thấy được cái nỗi khổ đau ở bên ngoài. Cho đó nó giống như là tô hồng cuộc sống. Đang khi đó cuộc đời đó, người khổ thì lại bôi đi cuộc sống. Đây là hai thái cực tâm lý diễn ra đối với phần lớn con người. Một là tô hồng, hai đó là tô đen. Và từ đó Đức Phật đã đi một quyết tâm là tìm kiếm những giải pháp kết thúc nỗi khổ niềm đau của con người. Ngài đã nghiên cứu về triết học Bà La Môn giáo, vì Ngài là một thái tử thông minh, đón nhận được cái nền giáo dục cao nhất lúc bấy giờ, nhưng không có cái gì làm cho Ngài thỏa mãn được. Ngài đã đến các vị Sa Môn, tức là những tôn giáo vô thần, học chân lý và tìm kiếm giải pháp kết thúc khổ đau. Đạt được chân lý đó, Ngài thấy nó trở nên vô dụng. 6 năm khổ hạnh tại núi Khổ Hạnh là học theo Bà La Môn giáo, tức tôn giáo hữu thần. Ngài suýt nữa là chết một cách tội mạng rồi. để lại sự quán trách của biết bao nhiêu người. Và cuối cùng Ngài đã phát hiện ra con đường chân lý mới, đó là tứ thánh đế ở dưới cội bồ đề này, và mở ra một cái trường phái tâm linh mới, đó là đạo Phật. Có nghĩa đây là con đường tuệ giác, con đường minh triết, khác với các tôn giáo là con đường tín ngưỡng mà phần lớn là cuồng tín hay là mê tín. Ngày hôm qua thì chúng tôi đã giải thích khá cặn kỹ về 7 tuần lễ đầu sau khi giác ngộ. Xin nhắc lại tóm tắt như sau: tuần lễ thứ nhất sau khi giác ngộ, Đức Phật ngồi bất động ở tòa kim cương chính giữa của cây bồ đề và cái vách thành tháp đại giác ngộ để trải nghiệm niết bàn an lạc giải thoát và đánh giá lại chân lý mới mà Ngài khám phá trước khi công bố đó. Tự giác giác ngộ dưới cội bồ đề đã được kinh điển mô tả gồm có 3 phương diện: 1. Lậu tạng minh, tức là tuệ giác thấy được toàn bộ các nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân của chúng đã kết thúc. 2. Túc mệnh minh, tuệ giác thấy được các kiếp sống quá khứ của bản thân mình từ đại cương đến chi tiết để sử dụng nó làm những dữ liệu đạo đức và giáo dục nhân quả đạo đức cho người nghe. 3. Thiên nhãn minh, tuệ giác thấy rõ được sự tái sinh của bản thân và chúng sinh ở trong tương lai sau khi qua đời, và theo Ngài đó, chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Tuần lễ thứ hai đó, Đức Phật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cây bồ đề đã che mưa chở nắng, và từ đó Đức Phật phát họa ra học thuyết tứ trụ ân: ơn cha mẹ khai sinh sự sống con người, ơn thầy cô giáo truyền trao tri thức, ơn tổ quốc gồm các vị nguyên thủ quốc gia yêu nước thương dân, các nghĩa sĩ bỏ mạng quên mình vì độc lập chủ toàn của dân tộc, ơn đồng loại vì có những cái hoạt động nghề nghiệp tạo ra cái giá trị giao hoán trong xã hội. Đó là một trong những cái trụ cột rất quan trọng của học thuyết sau học Phật giáo. Tuần lễ thứ ba, Đức Phật đi 18 bước chân sen để hình thành ra nhân sinh quan Phật giáo. Con 6 đầu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 thứ hai đó là 6 đối tượng giác quan: màu sắc, âm thanh, mùi vị, vật xúc chạm và những điều được hình dung. 6 thứ ba đó là 6 giác quan gồm có thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác và tâm thức. Và bằng học thuyết này, Đức Phật đã phủ định ách nô lệ vào thượng đế và thần linh để đề cao vai trò nhân bản, vai trò trung tâm của con người trong vũ trụ. Tuần lễ thứ tư, Đức Phật phát hiện ra học thuyết duyên khởi, phủ định nguyên nhân đầu tiên, không thừa nhận chủ nghĩa di thần, cho rằng là thượng đế là nguyên nhân sinh ra vạn vật và con người, không chấp nhận học thuyết là duy vật, cho rằng là vật chất là tạo ra nguyên nguyễn của sự sống, không chấp nhận học thuyết duy tâm, cho rằng là tâm có trước mọi sự và hiện tượng. Đức Phật cho rằng là mọi vật nó nương nhau hình thành, tồn tại, phát triển và kết thúc, sau đó nó lập lại cái quy trình tương tự dưới hình thức bảo toàn năng lượng. Và triển khai rộng học thuyết này ra thì có 12 mắt xích chia ra làm 3 đời: quá khứ, hiện tại và vị lai đối với con người. Tuần lễ thứ năm, Đức Phật nói về học thuyết đạo đức nghiệp, khi Ngài phủ bác rằng đó con người bằng hành vi đạo đức và trí tuệ trở nên có giá trị, chứ không phải là sanh trong giai cấp bà la môn hay những giai cấp sắc lễ lệ. Tại đây là lần đầu tiên Đức Phật tấn công vào học thuyết giai cấp của bà la môn. Họ cho rằng là thượng đế sanh ra giai cấp sắc lễ lệ, độc quyền về chính trị và quản trị đất nước; giai cấp bà la môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia độc quyền về kinh doanh; giai cấp thủ đà la đó bị bắt buộc làm nô dịch cho 3 giai cấp trên. Và người ta lý giải rằng là thượng đế phân công nghề nghiệp, phân công lao động cho bốn thành phần nêu trên, mà cho thực chất đó người ta đã nhân danh thượng lấy ảo để chà đạp nhân phẩm của con người, bóc lột sức lao động của nhau thôi. Với tư cách là thái tử, Đức Phật nhận rõ ra được cái chiêu bài này, cho nên ngài từ bỏ làm vua, tìm cái con đường chân lý để kết thúc cái khổ đau. Vì nếu ngài làm vua, ngài tốt nhất là độ được dân chúng ở nước mình thôi, 16 cái tiểu bang còn lại chưa chắc gì nghe ngài. Tuần lễ thứ 6, Đức Phật ngồi yên bất động trong giông to bão lớn sấm sét, và rắn thần Munchilinda đã ra bảo vệ ngài, thể hiện cái bất động trong các nghịch cảnh như một bài học để khi chúng ta có chí nguyện lớn, tâm nguyện lớn, làm Phật sự thiện sự cho mình, cho người, chúng ta không bỏ cuộc nửa chừng. Và tuần lễ thứ 7, ngài thành lập nhị bảo, tức là Phật bảo và Pháp bảo, nhờ nhân tiếp nhận phẩm vật cúng dường đầu tiên của hai vị thương gia. Đó là 7 tuần lễ đầu. Dưới góc độ lịch sử, nói tóm lại đó, chuyến hành hương tâm linh của chúng ta là nhằm nghiên cứu Đức Phật lịch sử, để chúng ta tiếp cận được một đạo Phật lịch sử vốn khác rất xa với Đức Phật tôn giáo và đạo Phật tôn giáo. Đức Phật tôn giáo thì được người đời sau tô trét lên các Phật, thêm rất rất nhiều các yếu tố tín ngưỡng vào mà vốn trong lịch sử không có thật. Và đạo Phật tôn giáo được hình thành trên nền tảng của Đức Phật tôn giáo, nó tốt cho những người sơ cơ, những người có niềm tin tôn giáo với các tôn giáo trước khi họ trở thành Phật tử. Nhưng khi đã chính thức là Phật tử rồi mà vẫn còn dừng lại ở Đức Phật tôn giáo và đạo Phật tôn giáo thì chúng ta không có cơ hội tiến sâu vào cái cốt lõi của đạo Phật là tuệ giác. Vì đó rất mong cuộc hành hương như là một khóa tu 12 ngày trên Ấn Độ và Nepal đó, chúng ta sẽ tiếp cận được góc độ quan trọng là Đức Phật lịch sử, để điều chỉnh nhận thức của mình về đạo Phật, để từ đó chúng ta tu học nó một cách có bài bản hơn, có nhiều giá trị thiết thực ở hiện tại này hơn. Xin mời câu hỏi kế tiếp ạ.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, kính thưa quý sư cô và kính thưa tất cả các Phật tử chúng ta. Tôi tên Võ Thị Thanh Liên, pháp danh Diệu Hoàng, ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Tôi dịp này tôi thấy hết sức là hạnh phúc được đi cùng với cái đoàn hành hương như hồi nãy thầy nói đó, và thượng nói đó, chúng ta hết sức là hạnh phúc mà bản thân tôi cũng hết sức là xúc động. Mà một cái dịp như thế này được hỏi thầy để thầy giảng những cái điều mà mình muốn hiểu, muốn biết mà bấy lâu nay mình không thấy, không hiểu, không biết được, thì tôi xin hỏi thầy có hai nội dung, trao đổi hai nội dung. Nội dung thứ nhất thì theo tôi học giáo lý đó, thì tôi thấy nói tất cả như thầy nói hết rồi, nhưng mà hôm qua thì thầy có nói cái ý này, vì sao Đức Phật nhập diệt mà nằm nghiêng về phía bên mặt thì thầy có nói rồi, vì sao mà dây đầu về hướng bắc thì thầy chưa nói. Thành ra là tôi muốn hỏi thêm, vì sao mà thầy là nằm không dây hướng khác mà dây đầu hướng bắc, để thầy nói rõ thêm cái này. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thì cái này nó có liên quan về vấn đề quốc tế. Thì tôi thấy rằng là tôi cũng được may mắn sau khi là Đức Phật Thích Ca được cái tổ chức văn hóa UNESCO của Liên Hiệp Quốc công nhận là Ngài Phật Đản Thế Giới, tức là Ngài Giáng Sanh, Ngài Thành Đạo và cái Ngài Nhập Diệt, thì cộng là 3 ngày đó, thì cái tổ chức này là thuộc về tổ chức văn hóa thế giới mà đã công nhận cái Ngài Phật Đản Thế Giới coi như Ngài Vê Sát. Mà từ cái ngày công nhận tới nay thì các nước trên thế giới đã luân phiên nhau tổ chức, mà Việt Nam chúng ta đã từng tổ chức rồi. Thì như vậy đó, từ đó đến nay, từ sau khi mà được công nhận đó, thì tôi có được nghe, may mắn là được nghe cái bài giảng của các ông Bùi Hữu Dược. Ông này là nằm ở trong ban tôn giáo chấp thủ và ông phụ trách chuyên về đạo Phật, mà ông có giảng vì sao mà cái tổ chức này lại công nhận Ngài Phật Đản Phật Thích Ca là ngài Phật đản, mà các tôn giáo khác cũng có nhiều giáo chủ và tín đồ rất là đông trên thế giới, mà tại sao không được công nhận, mà chỉ có Đức Phật Thích Ca mới được công nhận? Thì ông Bùi Hữu Nhược có nêu lần lượt là 5 cái đặc điểm mà các cái đạo khác không đủ. Đó là cái đặc điểm thứ nhất là Đức đạo Phật đó là một đạo tự do, không bắt ai cải đạo, tự do thấy chân lý đúng thì theo. Cái ý thứ hai là bình đẳng, như thầy đã nói rồi đó, là không phân biệt giai cấp, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt tôn giáo và kể cả người và chúng sanh nói chung. Cái thứ ba là cái lòng từ bi bao la, cho nên là Đức Phật đó là không muốn ai sát sanh hết, thương người và thương vật. Tôi nói gọn thôi. Còn ông nói thêm cái điều thứ tư là ông nói tu theo Phật là phải tu trí tuệ chứ không thể tu mê. Điều thứ năm là ông nói rằng là Phật là một đạo, Phật là một đạo khoa học, coi như là Phật Thích Ca là có vợ có chồng, có cha có mẹ, có con, là nhân vật lịch sử cụ thể và những nhân chứng như hôm qua nay chúng ta đã, mấy ngày nay chúng ta đã nghe rồi. Thì ông Bùi Hữu Nhược ông nói chuyên đề về cái gì sao mà Tổ chức Văn hóa Thế giới công nhận ngài Phật đản của Phật Thích Ca. Mà từ đó đến nay tôi lại nghe nhiều đĩa băng của các thầy giảng, mà tôi muốn các thầy giảng chuyên đề cái đề này và có tính hệ thống để làm chi, để Phật tử chúng ta có cái nhận thức, có cái cơ sở để nói theo dân gian chính trị xã hội một tí, là chúng ta trở thành một tư truyền viên để mà truyền đạo, để mà nói rõ đây giờ mình có cái thế mạnh là Tổ chức Văn hóa Thế giới công nhận rồi, mà đạo Phật mình là đạo khoa học rồi. Phật đã nói những cái chuyện mấy ngàn năm về trước mà bây giờ khoa học cũng đã chứng minh lần lượt ngày càng hết ở rõ cái sự đó là thật, nói đúng. Thì như vậy là nếu mấy thầy chuyên đề về nói cái đề này, mặc dù như thầy từ mấy bữa nay thầy có nói hết những cái ý đó rồi, nhưng mà tôi muốn làm thế nào các thầy giảng chuyên đề năm đặc điểm đó và có tính hệ thống để cho Phật tử chúng ta có sự nhận thức rõ ràng, hiểu biết mà trở thành người tiên truyền viên để phát triển đó là số lượng Phật giáo của mình ngày càng nhiều hơn, chẳng những trong nước mà ngoài nước nữa. Hết rồi.
Hai câu hỏi rất là hay. Bác này 75 tuổi rồi mà hỏi rất có chiều sâu ha. Là Phật tử trí thức. Về câu hỏi 1 á, nó liên hệ đến văn hóa ngủ của tăng sĩ nói chung và của Đức Phật nói riêng. Cái cách ngủ của tăng sĩ đó thì theo quy định của Đức Phật, tối đó khi ngã lưng xuống giường đó là nằm bên phía tay phải chứ không có nằm ngửa. Đức Phật quy định đó là tu sĩ không được nằm sấp, vì nằm sấp thứ nhất là ép tim, thứ hai là nó khởi lên các dục vọng do cơ thể chúng ta tiếp xúc với niệm ấm chân im đó. Cũng không nằm về phía tay trái vì tay trái cũng ép tim, vì tim nằm bên tay trái. Không nằm ngửa vì đó là cái thế ngủ bình thường, nó cũng dễ tạo ra những cái mộng mị. Trong 6 năm tu khổ hạnh á, thì Đức Phật đã chứng kiến và nhìn thấy được các con sư tử. Thế nên mà hôm qua chúng ta đến á, thời xưa là sư tử nhiều lắm. Và sư tử á, chúa đó là khi ngủ là nằm bên phía tay phải. Thế Đức Phật quan sát cái cách ngủ đó và bằng cái kiến thức y học, kiến thức giáo dục mà Đức Phật đạt được với cái trí thông minh riêng của ngài đó, thì ngài mới phát triển cái phương pháp ngủ này và khuyên tất cả các đệ tử xuất gia đó là nằm nghiêng về bên phía tay phải, với điều kiện đó là chúng ta phải có một cái gối kê mà cái độ dày của nó đó nó bằng với cái bả vai của chúng ta với cái đầu, để khi nằm trong tư thế đó đó, đỉnh đầu nè, cổ và xương sống đó, tạo thành một đường thẳng thì mới tốt nè. Còn nếu như mà chúng ta không lót gối đó bằng với cái bả vai của mình á, thì cũng sau thời gian cái cổ sẽ bị nghiêng như thế này, là nó dẫn đến đó là đau cổ, thoát vị đi điềm cổ hay là thoái hóa đốt sống cổ. Và hướng bắc á, thì theo cái lục vũ trụ xây vần á, nó lại thuận Cho nên ngủ trong tư thế đó, về cái hướng nằm đó đó, nó tạo ra cái sức khỏe tốt đẹp. Cho nên cái tư thế ngủ này Đức Phật gọi là tư thế kiết tường, tức là người ngủ đó ít bị ác mộng. Những người bị gáy to giống như là cái cối xay mà ngủ chung với người khác đó, làm cho người ngủ đó bị phiền muộn. Thì để khắc phục cái gáy này đó, nằm nghiêng bên tay phải là gần như đó, cái âm thanh của tiếng gáy nó chỉ còn nhỏ là 1/4 thôi. Đó là một cái ví dụ cho chúng ta thấy là tư thế nằm ngủ này nó tốt cho sự vận hành khí luân lưu trong toàn cơ thể của mình. Cho đến thời điểm hiện nay thì đông y và tây y là bó tay chấm cơm trước cái bệnh ngủ ngáy. Người ta có những phương pháp hỗ trợ, thì ví dụ như dùng một cái sợi dây buộc lại cái càm với cái đỉnh đầu để cho cái miệng mình không mở ra được, thì cái hơi thở nó phải đi ra từ cái lỗ mũi thì nó không tạo cái tiếng vang. Hoặc là người ta nâng cái lỗ mũi lên bằng hai cái dụng cụ để hơi đó nó thoát ra từ lỗ mũi. Hoặc là có một dụng cụ đeo tai, khi gáy lên đó là nó chích vào cái tai của chúng ta, là chúng ta phải trở tư thế thì chúng ta cũng bớt ngáy. Nhưng chưa có phương pháp nào đông y tây y trị được hết ngáy. Thì bây giờ ngủ nghiêng về phía bên phải nó sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được tối thiểu là 1/2 cho đến là 3/4. Như vậy ngủ trong tư thế này tạo ra kiết tường cho sức khỏe, và đó là lý do tại sao Đức Phật làm như thế. Ở đây ai đã từng đi hành hương ở Miến Điện rồi giơ tay lên? Chưa có ai hết. Tại Miến Điện nó có rất nhiều tượng Đức Phật nằm trong tư thế bên phía tay phải, không phải là tượng Niết Bàn nha. Cái khác nhau giữa tượng Niết Bàn và tượng nằm bên tay phải đó, đó là tượng Niết Bàn thì hai mắt nhắm lại, còn tượng Cát Tường á là nằm y là tư thế Niết Bàn nhưng hai con mắt mở ra trừng trừng. Đó là tư thế mà Đức Phật thường nằm nghỉ ngơi. Và đất nước Miến Điện đó đó biểu tượng cho Cát Tường an lạc thảnh thơi, thì thường đó được khắc bằng cái tượng Đức Phật nằm bên hướng tay phải và hướng mặt về phía bắc. Về câu hỏi thứ hai đó thì chúng tôi xin tóm tắt như thế này: nếu ai muốn hiểu sâu về những lý do mà đạo Phật đã được bầu chọn là tôn giáo văn hóa thế giới, và ba sự kiện đản sinh, thành đạo và niết bàn Đức Phật được xem là một lễ hội văn hóa thế giới bởi UNESCO, thì quý vị có thể nghe bài giảng sau đây. Thứ nhất, 7 đặc điểm của đạo Phật. Thứ hai, vì sao tôi là Phật tử. Và bài của tiến sĩ Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ, như bác nêu câu hỏi đã đưa ra đó, đã nói về 5 cái lý do mà thấy chúng tôi rất là xác đáng. Còn trong cái bài 7 đặc điểm của đạo Phật thì chúng tôi phân tích rộng hơn, chi tiết hơn. Và bài đó là được thuyết trình là trước cái bài của tiến sĩ Bùi Hữu Dược. Năm 2006 và 2007 chúng tôi là phó tổng thư ký đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Thái Lan. Và với vai trò này là chúng tôi đã vận động thành công đưa Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam vào năm 2008. Và lúc đó chúng tôi được chính phủ và giáo hội Phật giáo tại Việt Nam giao vai trò là tổng thư ký của đại lễ quan trọng này. Năm 2013 chúng tôi lại tiếp tục vận động thành công Vesak Liên Hợp Quốc về Việt Nam tổ chức vào năm 2014. Thì trong đợt vừa qua thì chúng tôi lại được tiếp tục nhà nước và giáo hội giao làm phó tổng thư ký. Thì trong 2 lần đó chúng tôi đều làm việc chung với tiến sĩ Bùi Hữu Dược. Ông ấy thì đại diện cho Ban Tôn giáo Chính phủ, và thông qua Ban Tôn giáo Chính phủ đó thì là một bộ mặt của nhà nước. Còn chúng tôi thì vai trò của Phật giáo với vai trò là thư ký, đảm trách phần gỡ thư mời quốc tế cho 600+ phái đoàn đến từ gần 90 quốc gia. và tổ chức hội thảo quốc tế, phụ trách luôn cái phần in ấn 24 đầu sách của đại lễ, và phụ trách 50% cái triển lãm văn hóa mỹ thuật. Thì chúng ta thấy là có ba cái vấn đề quan trọng mà dưới sự đề xuất của các đại biểu Tích Lan, tất cả các cái thành viên của Liên Hợp Quốc lúc đó đó đã bỏ phiếu đồng thuận, không hề có phiếu chống. Hiếm khi nào Liên Hợp Quốc bỏ phiếu đồng thuận tất cả các thành viên tham dự cho một vấn đề nào đó mang tính toàn cầu. Chúng ta cũng nên biết là ngoài đại biểu Tích Lan là Phật giáo, các đại biểu Liên Hợp Quốc còn lại phần lớn là những người Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo, Chánh Thống giáo, nói chung là các tôn giáo của phương Tây. Ấy thế mà tất cả đã đồng loạt bỏ phiếu đồng thuận cho đề xuất của Tích Lan. Hẳn không phải là chuyện tình cờ, hẳn cũng không phải là cái việc lấy lòng Phật giáo, vì Phật giáo chúng ta có quyền thế thế giới gì đâu mà phải lấy lòng như các tôn giáo của phương Tây, chẳng hạn như là Thiên Chúa giáo, La Mã. Phần lớn các nhà đại diện các quốc gia của mình tại Liên Hợp Quốc á, đã nghiên cứu về các tôn giáo trên toàn cầu, nguồn gốc ra đều có các tôn giáo, bản chất của các tôn giáo, lịch sử truyền đạo của các tôn giáo, giá trị và các giới hạn của các tôn giáo trong quá trình truyền bá và tồn tại ở trên hành tinh này. Có lẽ là họ đều phải thừa nhận rằng đạo Phật là tôn giáo ca ngợi hòa bình, xây dựng hòa bình. Chưa bao giờ có một thánh chiến nào nhân danh Phật giáo có mặt trên hành tinh. Còn đang khi các tôn giáo khác á, thánh chiến mà họ xem đó là một trong con đường để được về với nước Chúa Trời. Như vậy, yếu tố hòa bình của Phật giáo trong suốt 26 thế kỷ là yếu tố mà các nhà đại diện cho quốc gia của họ tại Liên Hợp Quốc á, đã thấy được. Và Liên Hợp Quốc trong mấy thập niên vừa qua kêu gọi xây dựng hòa bình trên toàn cầu là dựa vào phương pháp hòa đàm, và đây là một trong những phương pháp rất quan trọng mà Đức Phật đã truyền bá. Mahatma Gandhi của Ấn Độ được xem là thánh nhân vĩ đại, vị cha già của dân tộc Ấn Độ thời cận đại, là học trò của Đức Phật về học thuyết bất bạo động thôi. Vì trong á, Ấn Độ giáo người ta chấp nhận cho chiến tranh, nhất là chiến tranh vì chính nghĩa. Thượng đế quá thân cũng dấy khởi chiến tranh, các tôn giáo khác cũng chấp nhận chiến tranh. Kinh thánh cựu ước của Do Thái giáo, mà Thiên Chúa giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo hay là Tin Lành giáo sử dụng lại cũng chấp nhận cho chiến tranh. Cô răng là kinh thánh của Hồi giáo tách ra từ Thiên Chúa giáo còn có nhiều lời dạy hơn chấp nhận chiến tranh. Và đang khi Đức Phật dạy hận thù diệt hận thù, đời này không thể được, từ bi xóa hận thù là định luật muôn đời. Đức Phật dạy hẳn hoi ở trong kinh và nhiều chủ trương tương tự khác. Do đó, về phương diện xác lập hòa bình thế giới và góp phần gây tạo một thế giới bình ổn, bền vững đó, thì Phật giáo được xem như là vầng thái dương giữa các tôn giáo còn lại. Yếu tố thứ hai, về phương diện văn hóa, đạo Phật không truyền mê tín, không khích lệ cuồng tín, mà phát huy trí tuệ. Và đây là yếu tố rất quan trọng mà Liên Hợp Quốc thấy rất rõ. Chỉ bằng con đường đó đó, thế giới này thanh bình hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Xóa được mê tín dị đoan là xóa được nạn mù chữ về chân lý. Đức Phật chói sáng về nhiệm vụ quan trọng này. Đang khi phần lớn các tôn giáo khác là gì? Mê để trị. Người ta phải lệ thuộc vào các giáo sĩ, các giáo sĩ nhồi sọ, thượng đế trở thành bình phong, được các giáo sĩ sử dụng để mà quản lý con người ta. Và tôn giáo và chính trị đó hòa quyện với nhau như bóng không rời hình, để có lệ cả hai. Đang khi Đức Phật á, từ bỏ cơ hội làm vua, và Ngài thấy rất rõ cái giới hạn của những vấn đề này, cho nên á, Ngài trở thành nhà minh triết để chỉ rõ ra, và các nhà chính trị, các nhà tôn giáo khác đều phải chấp nhận thôi. Đó là cái sự sáng suốt của Ngài vĩ đại của Đức Phật. Có thể nói văn hóa Phật nghĩa là văn hóa trí tuệ, văn hóa tỉnh thức. Chữ Bồ Đề mà Hán Việt chúng ta sử dụng đó là phiên âm từ Bodhi trong tiếng Pali và Sanskrit của Ấn Độ. Bodhi có nghĩa là tỉnh thức, tuệ giác, sáng suốt. Và đó là điều rất cần thiết để chúng ta sống trong đời. Cho nên khi quy tại đây đó, thì chúng tôi thường đặt pháp danh đó, nữ bắt đầu bằng chữ giác, nam bắt đầu bằng chữ ngộ, ráp lại ta có chữ giác ngộ. Giác ngộ là nghĩa chuẩn của chữ Bồ Đề. Đạo Bồ Đề là đạo giác ngộ, đạo Phật là đạo Bồ Đề. Đạo Bồ Đề chứ là đạo tỉnh thức. Đạo tỉnh thức là đạo tuệ giác. Đạo tuệ giác tức là đề cao trí tuệ, chứ không phải là tín ngưỡng. Thứ ba, Phật giáo không phải là tôn giáo theo cái nghĩa của phương Tây đã hiểu. Thì tôn giáo nó gì? Thứ nhất là có giáo chủ, mà giáo chủ là Thượng Đế. Đạo Phật không thừa nhận có Thượng Đế. Thượng Đế do nỗi sợ hãi và thiếu hiểu biết về khoa học và các quy luật trong xã hội nắng tạo ra. Ngoài những yếu tố khoa học mà Đức Phật đã dạy trong kinh, chẳng hạn như cái câu nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh ra, không từ nó mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm cũng không bớt đi, rất là chuẩn với học thuyết mà chúng ta gọi ngày nay là gì? Định luật bảo toàn năng lượng. Cái câu mà định luật này mô tả thêm đó, chuyển từ dạng này sang dạng khác, nó giống với cái cách là không tăng thêm không bớt đi. Hiện tượng lỡ vào bờ của một con sông là một ví dụ không tăng không giảm. Và nói theo ngôn ngữ hiện đại là gì? Chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Đó liệu tôi minh triết, ôi tôi trí tuệ. Không thừa nhận Thượng Đế thì mới phát triển được trí tuệ. Còn thừa nhận Thượng Đế thì chúng ta chấp nhận số phận an bài. Chấp nhận số phận an bài thì chúng ta sống với tín ngưỡng. Sống với tín ngưỡng thì chúng ta sợ hãi. Sợ hãi chúng ta kiên cử đủ thứ hết, mê tín dị đoan. Đó là ba yếu tố cốt lõi. Ngoài ra thì quý vị nghe thêm cái bài bảy đặc điểm của Đạo Phật và gạch ngang Thích Nhật Từ, gõ vào trong Google thì chúng ta sẽ trực tiếp nghe được bài đó một cách chi tiết. Cũng cần nói thêm một chút về Vesak Liên Hợp Quốc tại Việt Nam năm 2008. Nếu đặt bối cảnh đó vào cái thời điểm đó thì đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc có một cái chức năng cải nghiệp nhận thức đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản ở cái cấp trung ương, ở cấp bộ chính trị, ở cấp tỉnh thành. Trước thời điểm đó đó, bộ chính trị của Đảng Cộng sản, Đảng Cộng sản Trung ương và các tỉnh thành đó vẫn còn xem Phật giáo là một trong các tôn giáo, và Phật giáo cũng giống như các tôn giáo cho nên là thuốc phiện của quần chúng. Một cái nhận thức hết sức thiển cận mà phần lớn các nhà Marxist tại Việt Nam đã ngộ nhận do không hiểu hết và trích dẫn gọi là không toàn về cái câu phát biểu của các Marx. Các bác còn nói đến cái giá trị xã hội của tôn giáo bên cạnh việc nói thúc phiện của quần chúng. Các bác nói cái niệm tôn giáo đó rất phù hợp với Thiên Chúa Giáo La Mã phương Tây, vì từ thời cổ đại cho đến thời kỳ cận đại, nhà vua nào, hoàng hậu nào muốn lên ngôi ở tại châu Âu đều phải có cái phán quyết của Đức Giáo Hoàng, của Thiên Chúa Giáo La Mã. Tôn giáo này đã khống chế toàn bộ các phương diện chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội. Cho nên á, Marx đã thấy được cái tệ hại, tệ nạn đó. Cho nên ông mới xem đó là thuốc phiện của quần chúng. Nhưng mà Marx vẫn đồng thời thừa nhận các phương diện tôn giáo tích cực, đó là xã hội. Nhưng mà rất tiếc là những nhà Marxist tại Việt Nam đó bỏ đi cái vế tích cực của Marx. Và như vậy, ngộ nhận và cực đoan về tôn giáo, cho nên đó, lúc đầu đó, chủ nghĩa xã hội xem tôn giáo là kẻ thù không đợi trời chung. Đến mấy thập niên sau thì chính quyền của các nước sau chủ nghĩa mới nhận ra được cái sai lầm này. Trung Quốc đã cực đoan gọi là tiêu diệt văn hóa, và trong đó có văn hóa Phật giáo bằng cái chủ trương cải cách văn hóa. cách mạng văn hóa. Thực ra đó là tiêu diệt văn hóa chứ không phải là cách mạng văn hóa. Ở Việt Nam chúng ta cũng bị một giai đoạn tương tự như thế. Ở Bắc Trung Bộ, trên 1.000 ngôi chùa ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa đã bị xóa sạch trong cái chính sách cách mạng văn hóa đó, là bị ngộ nhận như thế. Cho nên á, về sắc Liên Hợp Quốc, với sự phát biểu của Chủ tịch nước và Thủ tướng, đã làm cho các nhà lãnh đạo chính trị cao nhất của quốc gia Việt Nam mở ra một cái tầm nhìn mới. Những giá trị đạo đức của Đạo Phật, những giá trị xã hội Đạo Phật, những giá trị minh triết của Đạo Phật, những giá trị khoa học Đạo Phật. Và cái đó là sự chuyển nghiệp nhận thức, tẩy não được những ngộ nhận sai lầm mang tính bản chất của những nhà cộng sản đối với Đạo Phật. Không phải vì chúng tôi là tổng thư ký của Vesak nữa mình ca ngợi cái vai trò chuyển nghiệp này, mà thật sự như thế. Sau Vesak Liên Hợp Quốc 2008 đó, thì tại miền Bắc những cái khó khăn chùa và Phật giáo cản trở Phật giáo được hanh thông hết. Các nhà lãnh đạo cấp tỉnh bắt đầu đến với chùa và trở thành những tín đồ Phật giáo. Họ phát tâm cúng dường chùa, họ nhận thức những cái sai lầm quá khứ, xóa sổ đạo Phật ở miền Bắc và ủng hộ trùng tu Phật giáo với những chính sách rất hẳn hoi. Đó là nhờ vào Vesak Liên Hợp Quốc năm 2008. Và 2014 một lần nữa, nhận thức đó được gọi là quán triệt đối với các nhà cộng sản tại Việt Nam. Rất tiếc hai nỗ lực giữa thời điểm 2008 và 2014 của chúng tôi bị thất bại. Thứ nhất là vận động thêm một lần nữa Vesak Liên Hợp Quốc năm 2009 không thành công. Và thứ hai là nối kết thành công hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới năm 2010 để chào mừng 1.000 năm Thăng Long, nhưng mà do một số cái trục trặc giữa phía Nhật Bản đơn vị tổ chức và phía Việt Nam là đồng đăng cai mà cái đại lễ thượng đỉnh Phật giáo thế giới 2010 đã ký hiệp ước rồi, cuối cùng phải bỏ giữa chừng. Chứ nếu mà hai lần đó đều được làm thì qua 4 lần làm này, chúng tôi cho rằng đó chẳng những thay đổi tẩy não được nhận thức của các nhà cộng sản mà còn góp phần thay đổi nhận thức của quần chúng nhân dân tại Việt Nam về Đạo Phật. Sau Vesak Liên Hợp Quốc thì chúng tôi đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ và năm 2008. Lúc đó chúng tôi bị 38 các tổ chức chống cộng cực đoan tập hợp lại ở Virginia gần Washington DC biểu tình chống đối, vì họ nghĩ rằng là chúng tôi là cánh tay nối dài của cộng sản Việt Nam và đang khi đó cái hận thù dân tộc giữa chính thể Việt Nam Cộng Hòa và chính thể Việt Nam Việt Cộng đó là cho đến bây giờ vẫn chưa hòa giải được. 30 tháng 4 ở hải ngoại ta gọi là 30 tháng 4 đen, đó là về ý thức là chính trị ở trong nước. Và bất kỳ ai làm việc gián tiếp hay trực tiếp với nhà nước Việt Nam đều được xem là cộng sản hết. Nhưng mà ta không thấy được cái giá trị chuyển nghiệp nhận thức đối với các nhà lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam thông qua Vesak Liên Hợp Quốc này. Và hơn nữa, Vesak Liên Hợp Quốc là kỷ niệm giống như là ngày giỗ của ông cố mình, mà nhà nước ủng hộ hết mình như thế, dạy gì mà không làm. Tất cả các triều đại lịch sử đó, nhà nước nằm ủng hộ Phật giáo thành quốc giáo thì Phật giáo mới phát triển, nhân dân mới được hạnh phúc được. Cho nên tất cả những việc làm này là nỗ lực để hướng tới một đạo Phật được thừa nhận như là quốc giáo một cách công khai về bản hay là tương tự như thế. Ở hải ngoại người ta khó hiểu được cái này, không hiểu được cái này, hoặc cố tình không hiểu được vấn đề này, đó là điều đáng tiếc. Hiện nay trong Bộ Chính trị Trung ương Đảng á, 17 người, là gần hết 16 người đã từng đến chùa lễ Phật, có thiện cảm với Đạo Phật, có người là Phật tử, có người thuộc cả kinh điển. Đó là điều đáng mừng. Chuyển nghiệp nhận thức phải có một cái lộ trình, đôi lúc là 10 năm, 20 năm, 30 năm, không phải dễ. Chuyển thói quen sống là đã khó rồi, mà chuyển nhận thức khó lắm. Trong thời gian qua chúng ta đi mấy ngày trên Phật tích nè, thế lối sống người dân cái phân biệt đối xử, phân chia giai cấp. Có người đã phát biểu rằng là 500 năm sau ở đây vẫn chưa thể thay đổi được. Đó là thông tục tập quán thôi, mà còn thế, huống hồ là nhận thức. Vì nói thêm như thế để chúng ta thấy rất rõ cái vai trò trí tuệ của Vesak Liên Hợp Quốc 2008 và 2014 tại Việt Nam là rất lớn. Và mười mấy lần còn lại đều tổ chức ở tại Thái Lan. Như vậy cho đến thời điểm hiện nay đó, chỉ có hai quốc gia đăng cai Vesak Liên Hợp Quốc, đó là Thái Lan và Việt Nam thôi. Do đó ai đã là Phật tử rồi thì nên cảm thấy mình hãnh diện tự hào với cái tôn giáo mà mình đang theo. Tạm dùng cái từ tôn giáo để cho nó hòa đồng với xã hội. Chúng tôi xin nêu một cái ví dụ điển hình về vấn đề tế nhị tại Việt Nam. Đó là cách đây 6 năm, tức là năm 2010 đó, thì chị Hướng Dương, người bị cụt hai chân bởi một tai nạn xe lửa, đã được bầu chọn là công dân xuất sắc của thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó đó, những người bầu chọn mới vận động sau lưng là trong cái một tôn giáo đó, chị không được ghi là Phật giáo, phải ghi là không tôn giáo. Chị ấy đã thuyết phục với ban tổ chức rằng đó, nếu các cô bác chọn cháu làm công dân tiêu biểu thì hãy cho cháu được cái quyền tự do ghi tôn giáo của mình, vì nhờ đạo Phật mà cháu còn sống được đến bây giờ. Lúc đó cháu đã muốn tự tử chết rồi. Cái trầm cảm từ một người phụ nữ đẹp, có giọng hay, kiến thức giỏi, cùng hai chân, coi như là hết đời rồi. Và lúc đó đó, nhờ ni trưởng ở quận 10 và ni trưởng Chí Hải tư vấn. Trước đó mà cô này đó đã bắt đầu ngộ ra được, không mặc cảm về thân phận của mình nữa, sử dụng cái giọng đọc của mình để làm ra thư viện sách nói đầu tiên cho người mù tại Việt Nam. Mà hiện nay đó đã có trên 1000 đầu sách nè, trong đó có các đầu sách Phật học dưới dạng âm thanh. Thì bằng cái đóng góp đó, người ta bắt bầu chọn chị này làm công dân tiêu biểu, thì tại sao phải cấm người ta ghi ở trong cái một tôn giáo là Phật giáo? Rất vô lý, và cái đó là trái với luật pháp Việt Nam. Chị Hương Dương đã nói với ban tổ chức rằng là tôi xin trả lại cái danh dự này, tôi không thèm nhận nếu bắt buộc tôi ghi là không tôn giáo. Cuối cùng ban tổ chức phải nhượng bộ, và nhượng bộ như thế là đúng thôi, công bằng thôi. Có một giai đoạn lịch sử đó thì các đảng viên tại Việt Nam là cấm không được theo tôn giáo, và điều cấm đó được quy định bằng điều lệ đảng. Bây giờ người ta không còn cấm như thế nữa. Nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa là Phật tử và đã từng học tại trường Trung học Bồ Đề Giác Ngộ, nơi chúng tôi làm chủ trì trước năm 75. Mấy lần gặp bà đã rất là hãnh diện nói với chúng tôi khi biết rằng là chúng tôi là chủ trì chùa Giác Ngộ. Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thuộc kinh không thua các Phật tử nào hết á. Nguyên phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là Phật tử thuần thành. Ông nội của ông là hòa thượng Trường Lạc, đã từng tu tại chùa Ấn Quang. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là cháu ruột của hòa thượng Đạt Hảo, và ông cũng là Phật tử. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết quy y với hòa thượng Trí Tịnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng có 3 năm ở tại chùa khi còn là sinh viên. Phó chủ tịch Quốc hội Kim Ngân và Uông Chu Liêu đều là những người có thiện cảm rất đặc biệt với đạo Phật. Tức là những nhà lãnh đạo cộng sản lớn đã thấy rõ được vấn đề, và họ đã rất công khai đến với Phật giáo. Nhưng mà những người đảng viên nho nhỏ thì là không biết những vấn đề này. Đó là điều rất là đáng tiếc. Ở tại Campuchia đó, muốn tham gia vào đảng cộng sản thì điều tiên quyết phải trở thành Phật tử. Ừ. tức là ta đề cao cái vai trò đạo đức trí tuệ của Phật giáo. Ở Miến Điện cũng thế, muốn lãnh đạo đất nước phải là Phật tử. Ngay cả trong giai đoạn chủ nghĩa quân Việt hà khắc, Miến Điện vẫn tôn kính Phật giáo. Cho nên khi chúng ta là Phật tử rồi đó, đừng nên trải nghiệm cái hạnh phúc là Phật tử một mình. Chúng ta phải cảm thấy có trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm tri thức để dẫn dắt những người thân của mình trở thành đệ tử Phật. Đó là mình bằng kiến thức sáng suốt, hiểu được những giá trị đóng góp của Đức Phật mà không trở thành đệ tử Phật là một lỗ lạ lớn, một cái uổng ích lớn của một kiếp người. Do đó các vị Phật tử nên phát nguyện đó, một năm tối thiểu 6 tháng chúng ta phải độ được 6 người. Còn ai làm CEO của các tập đoàn, tổng giám đốc, trưởng phòng, lãnh đạo các nhóm, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, dân sự hay là kinh doanh, với vai trò con chim đầu đàn đó, dẫn dắt những người làm việc dưới trướng mình giác ngộ được chân lý Phật đó, chúng ta đang đem phước báo lại cho những người hữu duyên. Và đây cũng là lý do mà rất nhiều lần trong hàng trăm bài giảng, chúng tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử đừng quá mê tín và đừng quá đặt nặng cái phước báo cho hộ niệm người chết vài chục người, hộ niệm đến vài ngày, vài chục ngày cho một hồn ma là quá uổng đi. Công việc đó chỉ cần một tu sĩ hay là một đôi Phật tử là đủ rồi. Số còn lại hãy nghe lời Phật dạy tại Sa Nát, nơi mà ngày mai chúng ta sẽ đến. Này các đệ tử, mỗi người hãy đi mỗi hướng, đừng đi trùng lập nhau. Hãy truyền bá chân lý, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa, toàn thiện ở đoạn cuối, vì phúc lạc, vì an vui, vì hạnh phúc cho số đông. Đó là tuyên ngôn truyền bá chân lý của Đức Phật. Hồi nãy bác đặt câu hỏi 75 tuổi đó, bác dùng là từ tuyên truyền, cái từ cộng sản mà. Từ chính trị, tuyên truyền. Tiếng Anh nó gọi là propagation. Thường tuyên truyền nó không có nghĩa tích cực. Là tuyên truyền là mang tính chất là dời sọ mà, để cho ta phải chấp nhận cái gì đó, chứ còn tự thân người ta không muốn như thế. Còn bên Phật giáo mình gọi là quần pháp, quần là mở rộng, pháp là chân lý, mở rộng chân lý. Vì chân lý không phải dành riêng cho ai, chân lý như mặt trời chiếu soi vạn vật một cách không có phân biệt đối xử những gì đang ở bên dưới nó. Trong kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói chân lý của Ngài nó giống như là một trận mưa, mà tất cả các chủng loại cây, từ cây cổ thụ cho đến những cái cây là tầm rễ, chùm rễ nho nhỏ, đều theo cái năng lực tiếp thu của nó mà được lệ lạc giống như nhau. Tức là không có phân biệt đối xử. Và chân lý Đức Phật cũng được sánh ví giống như là biển cả, chỉ thuần nhất một vị mặn, đó là vị hạnh phúc và giải thoát. Thì trăm sông ngàn ngập có tên gọi riêng, có mùi vị riêng, có màu sắc riêng, tuôn về biển cả là còn màu trong xanh thôi, và cái vị mặn thôi. Đó là những hình ảnh mà Đức Phật sánh ví với cái chân lý của Ngài. Ở một cái dạng mạnh dạng hơn á, thì Đức Phật nói là chân lý của Ngài giống như là tiếng rống của con sư tử. Sư tử mới thật sự là chúa sơn lâm. Việt Nam, Trung Quốc chỉ có con cọp thôi, chứ không có sư tử. Cho nên chúa sơn lâm ở hai nước này gọi là con cọp. Còn Ấn Độ có sư tử. Và Đức Phật nói đó, chân lý của Ngài như là sư tử rống. Vì Đức Phật 6 năm ở rừng đó, đã từng nghe tiếng sư tử rống, đã từng thấy con sư tử, đã từng sống chung với sư tử. Ngay cả con voi lớn hơn sư tử gấp 5 lần cho đến 10 lần nghe tiếng rống của sư tử phải túc đuôi bỏ chạy. Còn các con vật khác nhỏ hơn đó, không có con nào dám điềm tĩnh mà dừng lại trước tiếng rống của con sư tử đâu. Và bằng hình ảnh mạnh mẽ này đó, Đức Phật muốn ám chỉ rằng là chân lý tướng thánh đế của Ngài khám phá đó, đã làm cho các cái niềm tin tôn giáo của nhất thần và đa thần cúp đuôi bỏ chạy hết. Do đó cố gắng góp phần chia sẻ chân lý Phật. Chân lý Phật qua tứ thánh đế này đó, nó gồm có 4 bước như sau, rất đơn giản thôi. Bước 1, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu hóa. Bước hai, truy tìm nguyên nhân gốc rễ của khổ đau, từ tham lam, giận dữ, si mê, cố chấp và nhiều yếu tố tâm lý cũng như là nhiều hoàn cảnh khác. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật ở ngay kiếp sống hiện tại này, không phải chờ sau khi chết hay là ở một thiên đàng xa xôi không có thật nào đó, mà đỉnh cao nhất là thuốc là niết bàn. Bước bốn, thực tập con đường hạnh phúc gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, hành vi đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm và chánh định. Về trí tuệ thì có chánh tri kiến và chánh tư duy. Và đó là con đường để đi đến an vui hạnh phúc. Và theo Đức Phật, phương pháp tứ thánh đế giúp cho chúng ta giải quyết được tất cả các vấn nạn của kiếp người, dù là chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội, dù ở phạm vi quốc tế, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân. Không có cái gì mà không giải quyết được. Chứ tôi nói rộng như thế để chúng ta thấy tại sao tiến sĩ Bùi Hữu Dược là một người theo đảng Cộng sản lại đánh giá sâu sắc về đạo Phật đến thế. Vì bằng cái nhận thức tri thức, ông không thể nào nói khác hơn được, nói ngược lại được, nói bương bít được, hoặc cũng không thể là gọi là tán dương một cách không tương thích được. Là người đóng vai vụ trưởng của Ban Tổ chức Chính phủ, ông ấy phải khách quan, phải độc lập. Và cái nhận thức ở trong bài giảng của ông ấy là rất hay. Quý vị có thể tìm đọc lại bằng cách gõ vào trong Google Bùi Hữu Dược, bấm vào video thì chúng ta sẽ thấy 3-4 bài giảng của ông vụ trưởng này nói về đạo Phật rất là trung lập, rất là hay. Xin điều câu hỏi cuối cùng ạ.
Hôm nay con, đại gia đình con rất là có phước lớn được trở thành Phật tử như bóng cây Bồ Đề. Thì thầy sẽ nói là học Phật, học đúng phương pháp thì đúng thầy rất quan trọng, là điều đó thì gia đình con đã có chức học được. Như là một Phật tử mới trước đây mấy ngày thôi thì thật sự là chúng con thì Phật hết. Thì qua mấy ngày được nghe thầy giảng thuyết pháp, con đã hiểu thêm một số vấn đề. Tuy nhiên thì với những người mới bắt đầu như gia đình con thì để biết được cái phương pháp mình bắt đầu học và hiểu Phật một cách đúng đắn là rất quan trọng, và mong thầy hướng dẫn.
Cảm ơn chị. Để trở thành một Phật tử hữu dụng là có giá trị đó, thì quý bà con cô bác lưu ý một số vấn đề như sau. Thứ nhất là gốc tâm linh tại nhà. Dầu Phật giáo về bản chất không phải là tôn giáo, các sinh hoạt tâm linh trong đạo Phật rất là khác với các tôn giáo còn lại, nhưng phải được thực hiện mỗi ngày. Phương diện này đó, phần lớn các Phật tử Việt Nam bị thất bại, nhất là ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Một năm người ta đến chùa vài lần bái viếng cầu nguyện văn sinh, biến Đức Phật như là thần linh. Còn gốc tâm linh mà chúng tôi nói đó là phải có một bàn thờ Phật bên cạnh bàn thờ ông bà tổ tiên để uống nước nhân nguồn. Ngoài hai bàn thờ này ra, chúng ta không cần thờ bất cứ thượng đế thần linh nào hết á, nhất là các thần linh có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc là các nước khác. Người Việt Nam mà đi thờ thần nước ngoài đó thì giống như bán nước à, mất gốc à. Ông Quan Công mà người Trung Quốc thờ đó, không phải người Trung Quốc nào cũng thờ nhé. Ai đi theo ý thức hệ chống lại với Lưu Bị là không bao giờ ta thờ Quan Công. Mà thời Tam Quốc Chí đó, Lưu Bị chỉ là một lực lượng chính trị, Quan Công là trung quân ái quốc với cái lực lượng chính trị đó, chứ không phải là tiêu biểu giống như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt của Việt Nam. Thể chế chính trị nào tại Việt Nam người ta cũng phải tôn vinh các vị thần dân tộc Việt Nam đó, Trưng Trắc, Trưng Nghị, Phù Đổng Thiên Vương, vân vân, đều là các anh hùng dân tộc mà người Việt Nam phải tôn thờ. Nếu thờ thần, chúng ta nên thờ các vị thần linh đó đáng tôn kính. Còn thờ Phật là để học hỏi theo các đức tính cao quý của Ngài. Cho nên tại góc tâm linh nhỏ tại gia đình đó, mỗi ngày các quý Phật tử nên đọc một bài kinh mà thời lượng trung bình của nó phải là 30 phút, rồi tĩnh tọa thiền, an lạc ghê lắm. Một ngày làm việc có thể 16 tiếng đồng hồ, căng thẳng, mệt mỏi. Khi chúng ta tĩnh tọa 30 phút đến 50 phút như thế, chúng ta thấy là không uổng ích tí nào hết, mà nó làm cho mình có thêm một cái nguồn năng lượng mới. Trung bình một ngày chúng tôi làm việc 16 giờ. Và với cái thời gian làm việc nhiều như thế, chúng tôi mới có thể biên tập và xuất bản 200 quyển sách trong vòng 10 năm. Và sách riêng của chúng tôi là trên 60 quyển. Và làm nhiều việc khác nữa, vừa việc chùa, vừa việc giáo hội. Là nhờ những trải nghiệm gốc tâm linh thường xuyên. Do đó các quý Phật tử nên xem cái đó giống như là chúng ta cần thiết ăn á, 3 bữa cơm một ngày, 3 lít nước một ngày, tắm và thay quần áo một lần, trang sức phẩm lên làm đẹp, nước hương á, để làm cho mình tự tin. Thì việc á, trao dồi thực phẩm tâm linh của Phật giáo qua cái gốc tâm linh nhỏ tại nhà nó cũng như thế. Điều 2, tu học Phật. Qua cái gốc tâm linh tại nhà thì các Phật tử tại gia đó phải đến chùa vào các ngày chủ nhật, phải đến học giáo lý ở tại các giảng đường mà các chùa thường tổ chức, nhiều nhất vẫn là thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta mở mang thêm tri thức Phật, kiến thức Phật, tuệ giác Phật, kiến thức Phật giáo và khoa học, Phật giáo phụng dưỡng cho nhân sinh. Nhờ đó chúng ta hiểu thấu đáo, hiểu sâu sắc hơn. Rất nhiều người đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng như chị vừa nêu câu hỏi đó. Mặc dù là dân trí thức nhưng mà không phải ai cũng hiểu được đạo Phật đâu. Còn không trách các Phật tử tại gia, vì phần lớn cách làm đạo của tăng ni là quá mê tín. Không á, giới thiệu được một đạo Phật chuẩn do cái trình độ tu sĩ ở Việt Nam có giới hạn. Chúng ta phải thừa nhận cái yếu kém này để khắc phục nó. Là mà hiệu phó của trường đại học Phật giáo, chúng tôi thấy rất rõ cái lỗ hổng đó. Có nhiều tăng ni đó chưa từng trải qua trường lớp Phật học, chỉ học tu theo pháp môn của Trung Quốc đặt ra thôi. Cả một kiếp người chỉ đọc có 2-3 bài kinh thì làm sao đủ tri thức Phật học mà hướng dẫn cho Phật tử được. Nói không phải là để phê bình, nói để khắc phục các yếu kém. Đang khi Đức Phật chủ trương đó, tu sĩ muốn trở thành thánh nhân thì một trong 7 yếu tố là gì? Bác học đa văn về chân lý. Và bác học đa văn đó được xem là một trong 7 dữ liệu để trở thành thánh nhân. Nhưng rất tiếc đó, chúng ta theo Trung Quốc, Trung Quốc xem và hiểu lầm cái khái niệm giải thoát tri kiến. Dấu đó là một ngữ danh từ có nghĩa đen là kiến thức về sự giác ngộ. Kiến thức về sự giác ngộ được hiểu ở trong đạo Phật, nhất là tại cội bồ đề này, hàng trăm lần Đức Phật lặp lại trong kinh, gồm có một cái phát biểu gồm có 4 phán đoán như sau: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã hoàn thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Trung Quốc đã hiểu sai cái ngữ nghĩa đó đi, và hiểu cái chữ giải phóng đó là một động từ, tức là quăng bỏ. Tri thức là một tăng ngữ, giải phóng, giải thoát tri kiến là quăng bỏ tri thức đi. Là chủ trương của chúng là gì? Ngôn ngữ đạo đoạn, tức là kết thúc cái đường ngôn ngữ, tri thức đó vứt bỏ đi. Đang khi Đức Phật thì nó ngược lại, tri thức là con đường tốt nhất để chúng ta được hạnh phúc, tri thức là con đường ngắn nhất để chúng ta lập nghiệp, tri thức là con đường để chúng ta tạo dựng sự hiểu biết, tri thức là cái dữ liệu rất quan trọng để làm cho con người khác với con vật. Nhưng mà Trung Quốc chủ trương là bỏ tri thức đi, giải thoát tri kiến, tức là được hiểu ở Trung Quốc là gì? Giải phóng kiến thức. Đi ngược lại với đạo Phật. Cho nên rất nhiều pháp môn chủ trương tu rụt tu rị là biến đạo Phật trở thành tôn giáo. Cho đó chúng ta phải học Phật. Ngày nay thì học Phật rất là đa dạng. Chúng ta có nhiều trang web Phật giáo, đạo Phật ngày nay .com của chùa Giác Ngộ, thành lập nay là 16 năm. Đó là một trong những trang web lớn nhất của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, và cũng là một trong những trang web đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Các kinh điển được dịch ra tiếng Việt, được đạo Phật ngày nay .com đưa lên gần như là đầu tiên. sau đó là các trang web khác là người ta truy cập lại, phổ biến lại. Đến năm 2006 thì chúng tôi đã âm thanh hóa kinh điển Phật giáo, và đây là ấn bản đầu tiên trên toàn cầu. Quý vị có thể truy cập ở trang web chùagiacngộ.com và một đại tạng kinh, chúng ta sẽ có thể nghe được lời minh triết Đức Phật. Đọc á, thì chúng ta phải ngưng các việc khác, nghe đó, đồng lúc đó chúng ta có thể làm được các việc gia đình, mở mang trí tuệ. Hàng trăm quyển kinh, hàng trăm quyển sách Phật giáo được đưa vào, hàng vạn các bài nghiên cứu được giới thiệu dưới góc độ khoa học hiện đại. Còn ai nếu thích nghe các bài giảng đó thì có thể vào phatam.com cũng của chùa Giác Ngộ, tuyển tập có khoảng 30.000 bài pháp thoại của 100 tăng ni ở trong nước và nước ngoài. Đó là cách để học Phật. Và thứ ba đó là phải tu Phật. Đạo Phật không dừng lại tri thức. Tri thức là để phục vụ cho đạo đức, đạo đức là phục vụ cho hạnh phúc, hạnh phúc là để mang lại cái giá trị cao quý cho con người. Chúng ta có thể thực tập thiền định, thực tập trí tuệ, thực tập đạo đức. Đó là ba phương diện cốt lõi của đạo Phật. Và mỗi ngày phải có gốc tâm linh để thực tập đều đặn. Chứ lâu lâu quá mà mới đến chùa một lần, chúng tôi tạm gọi đó là Phật tử ngoài cổng chùa. Mùa Tết vừa rồi, Bính Thân 2016, thì chúng tôi có giảng một cái bài Phật tử ngoài cổng chùa và Phật tử thấm tương trao. Dùng cái tương trao, một cái khái niệm dân gian Việt Nam, để chỉ cho các Phật tử có thực tập Phật giáo, có chuyển hóa từ người khó tính trở thành là người dễ chịu, từ người giận dữ trở thành người hoan hỷ, từ người keo kiệt trở thành người rộng lượng, từ người đèn nghe lấy tỏi trở thành một người vô ngã vị tha dấn thân phụng sự. Sự thực tập sẽ giúp cho chúng ta trở nên có giá trị hơn, có ý nghĩa trong cuộc đời hơn. Thì đó là ba phương diện mà các Phật tử tại gia cần nắm vững và cần làm được ở trong đời người của mình. Kính chúc các quý Phật tử mới được an lành trong chánh pháp, hành thông trong cuộc đời.
Trái đất hoàn ca, vì hoàn nguồn con xin đem lòng tin kính, con xin dâng ngàn hương hoa, con xin dâng ngàn mây trong gió nhẹ. Đầy hoa chân thành tinh khiết, dâng lên chư Phật mười phương, soi sáng tâm hồn chúng con. Ánh sáng hòa khắp ngàn nơi, chánh pháp đem cho mọi người, đã thấm dòng máu từ bi, vì pháp quên thân nề chi. Dù đời còn nhiều khăn khó, lòng nguyện không hề âu lo, nụ cười hiền hòa không thiếu, ánh mắt sáng ngời thương yêu. Con xin dâng lên đóa hoa ngạt ngào, con tim trinh nguyện khắc ghi lời thề, luôn luôn đi theo tiếng chuông đại từ, đem cho muôn sinh tình thương tha thiết. Con xin đem thân
Muni Shakya Munaya Swaha, Muni Muni Mahamuni Shakya Munaya Swaha, Muni Muni Mahamuni Shakya Munaya Swaha. Muni Muni Mahamuni Shakya Munaya Swaha. Muni Muni Mahamuni Muni Shakya Munaya Swaha.
Ngày 6 tháng 3 năm 2016, đoàn chúng tôi được đi thuyền trên sông Hàn để ngắm nhìn những tòa nhà cổ kính được xếp vào di tích lịch sử văn hóa của thế giới và tìm hiểu về tập tục hóa chết trên sông Hàn.
Bất ta sự chờ lưu, lo hơi ra chờ lưu, sau bây chờ lưu bi hà na bay. Bi hà na kati ramai lo. जिंदगी हो जाऊं जिए बतास चलो लहरा चलो सब चलो बिहान भयो बिहान कति रमाइलो हेरा जिंदगी हो जाऊं जिए ओ मन पे
ओ माने ते ने हो रे।
đời cầu kinh cất lên khi bóng đêm tu lần đời
Come on.